Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 146 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đang đến phần số 4 của bài Hai Nhân Chứng và Khải Huyền, đoạn số 11. Đoạn số 11 của sách Khải Huyền là một đoạn Kinh Thánh khá khó hiểu, nhưng rất nhiều chi tiết mầu nhiệm được Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh mặc khải cho chúng ta. Và khi chúng ta để thì giờ đi vào những chi tiết, tôi hy vọng lời của Chúa sẽ nắm lấy chúng ta, xoáy động chúng ta và đem chúng ta đến sự vâng phục trọn thành. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 11. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại. Họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive là hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì sẽ có lửa từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi sứ đồ Giăng ghi lại sự mặc khải của Chúa ban cho trong Khải Huyền đoạn thứ 11, thì ông đang bị lưu đày tại đảo Bác Mô. Và trong thực trạng của đời sống ông hiểu rằng thế giới đang ở dưới quyền chủ động của đế quốc La Mã và đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem không còn nữa và dân sự của Chúa đã bị tản lạc khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng khi sứ đồ Giăng được sai phái để đo lại đền thờ trong đoạn thứ 11 này thì ông hiểu rằng sẽ có một đền thờ được xây trở lại và hiện hữu trong thời gian đại nạn và dân sự của Chúa tức là dân Do Thái sẽ có một chỗ đứng rõ ràng trong chương trình của Chúa trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Sứ đồ Giăng là người am hiểu lời của Đức Chúa Trời và ông biết rằng đây là sự thành tựu của lời Chúa đã hứa. Vì Đức Chúa Trời phán rằng trong ngày cuối cùng, Ngài sẽ đem dân sự của Ngài trở lại trong sự an năn, đem lại một sự phục hưng, một sự thay đổi mới khi dân sự Chúa đến trong sự an năn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si từ Đức Chúa Trời và là chiên con của Đức Chúa Trời, bây giờ là Chúa, là chủ của chính mình và dân sự mình. Như lời Chúa hứa ở trong Sa-ti-ri đoạn 12 câu 10, ta sẽ đổ thần của ân phước và của sự nài xin ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Và đoạn 13 câu 1, trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Đức Chúa Trời sẽ thương xót dân sự Ngài và qua sự thương xót của ân điển, dân Do Thái sẽ trở lại nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si mà họ đã chống nghịch và giết chết trên cây thập tự giá. Và Đức Chúa Trời sẽ ban một sự an năn toàn vẹn cho cả dân sự và một sự phục hưng được ban cho dân của Ngài. Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem và trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem. Chúa sẽ xóa sạch tội lỗi dân sự của Ngài. Và đây là thời điểm mà sứ đồ Phao-lô nói rằng, vậy thì cả nhà dân Israel sẽ được cứu như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Roma đoạn 11, câu 26 tới câu 27. Cho nên trong Khải Huyền đoạn thứ 11, khi Đức Chúa Trời sai sứ đồ Giăng đo lường lại đền thờ và đo lại người thờ phượng Chúa, thì ở đây nói lên chỗ đứng của dân Do Thái trong thời kỳ của dân ngoại là thời kỳ cuối cùng trong 7 năm đại nạn. Chúng ta nhắc lại, bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Đây là thời gian mà Antichrist sẽ chiếm đóng vùng Trung Đông, chiếm ngự đền thờ, làm ô uế nơi thánh của đền thờ Chúa. Thời gian này được gọi là thời gian của dân ngoại, vì đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Antichrist sẽ chiếm đóng thành thánh, sẽ ngồi trong đền thờ, sẽ giày đạp, sẽ bắt bớ, và Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra trong 42 tháng, nghĩa là 3 năm rưỡi hay là 1260 ngày. Thời gian của dân ngoại, thời gian mà dân ngoại được cho phép giày đạp đền thờ là 3 năm rưỡi hay 42 tháng. Các tiên tri trong Cựu Ước nhấn mạnh điều này rõ ràng, như khi Daniel nói về Antichrist bắt bớ dân sự Chúa và hội thánh Chúa. Trong đoạn 7 câu 25, vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, nghĩa là 3 năm rưỡi. Và nhấn mạnh rằng sau thời kỳ dân ngoại này hay là sau 3 năm rưỡi này thì lịch sử thế giới sẽ đóng lại. Đoạn 12 câu 7, ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông. Người cất tay hữu và tay tả lên trời chỉ đấng hàng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết thì các sự này đều xong. Khi quyền của dân thánh bị tan tác, nghĩa là một thời điểm đặc biệt khi dân Do Thái, tuyển dân của Chúa, bị bắt bớ một cách kinh khủng ở dưới quyền của Antichrist. Dân Do Thái sẽ bị một tai nạn lớn trong thời kỳ cuối cùng, nhưng được Đức Chúa Trời bảo vệ để không bị hoàn toàn tiêu diệt. Và thời gian bảo vệ đó là 1260 ngày, hay là 42 tháng, hay là 3 năm rưỡi, trực tiếp nối kết với thời điểm của sự mặc khải của đoạn 11 về thời gian của dân ngoại. Khẩu hiền đoạn 12 câu 5 câu 7, ở đây sự mặc khải nói về một người đàn bà tượng trưng cho dân Do Thái, qua đó Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được sanh ra, làm chức vụ cứu chuộc trên đất và đã thăng thiên về trời, thì điều gì sẽ xảy ra cho dân Do Thái, tức là dân Israel. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và ở ngôi Ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào trong đồng vắng và tại đó đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Tất cả các lời tiên tri về thời điểm này nhấn mạnh và giải thích lẫn nhau. Nghĩa là khi chúng ta nhìn vào khía cạnh của dân Do Thái bị bắt bớ và đền thờ làm cho ô uế thì thời gian là 3 năm rưỡi. Về thời gian hai nhân chứng được ban cho thì đếm là 1260 ngày. Về thời gian ban cho Antichrist và dân ngoại để giày đạp thành thánh và dân thánh là 42 tháng. Thời gian Chúa bảo vệ 1/3 số còn lại của dân Israel để cứu chuộc là 1260 ngày. Và chúng ta nghe thêm về thẩm quyền được ban cho Antichrist trong thời gian này, 3 năm rưỡi cuối cùng của lịch sử. Khải huyền đoạn 13 câu 4 tới câu 8. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kêu ngạo phạm thượng. Nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó là những kẻ không có tên trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đề cập đến thời kỳ của dân ngoại. Trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, chúng ta hiểu rằng thời đại của dân ngoại đã bắt đầu từ khi đế quốc Babylon là khởi đầu của 4 đế quốc dân ngoại cai trị thế giới. Babylon, Medo-Ba-Tư, Hy Lạp và La Mã. Và đế quốc La Mã sẽ tái xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng và hoạt động mạnh mẽ dưới Antichrist trong 7 năm đại nạn. Nhưng thời kỳ của dân ngoại sẽ đến lúc chấm dứt khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Chúa phán trong sách Luca đoạn 21 câu 20 tới câu 24. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày đó, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú. Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thành nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Và thời kỳ dân ngoại sẽ đem đến tột đỉnh, đánh dấu khi Antichrist vào làm ô uế đền thờ tại Jerusalem giữa 7 năm đại nạn. Và từ thời điểm này thì thời kỳ dành cho dân ngoại sẽ còn lại là 42 tháng, 1260 ngày hay là 3 năm rưỡi. Nhưng trong thời gian này cũng là lúc mà dân Israel sẽ ăn năn trở lại cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhận biết Ngài là Đấng Mê-si và tin nhận Chúa được sự tha tội cứu rỗi. Sự cứu rỗi của Israel được thực hiện bởi hai nhân vật lạ lùng đặc biệt, hai nhân chứng từ Đức Chúa Trời. Trong thời gian Antichrist chiếm đóng đất thánh và vào đền thờ xưng mình là Đức Chúa Trời và đòi hỏi cả Israel và cả thế giới phải thờ phượng mình. Và điều này xảy ra trong vòng 3 năm rưỡi hay là 42 tháng thì Đức Chúa Trời sai hai nhân vật để làm chứng cũng trong thời gian này, nghĩa là 1260 ngày, thời điểm giống nhau khi Chúa phán. Khải Huyền đoạn 11 bắt đầu câu số 3. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói lời tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả. Chúng ta chỉ cần nhắc lại rằng để có thể làm chứng thật về một dữ kiện nào trước pháp luật thì phải có ít nhất là hai nhân chứng mới xác định được dữ kiện. Cho nên với hai nhân chứng được sai phái, đây là điều cần thiết. Thêm nữa, chữ nhân chứng không phải chỉ nói đến người thuật lại điều mình đã nghe, đã thấy, đã chứng kiến mà thôi. Chữ này còn có nghĩa gốc, đó là chữ tuận đạo. Nghĩa là đây sẽ là người dấn thân hết lòng với chức vụ được sai phái làm nhân chứng để thuật lại, để trình bày lẽ thật và đến chỗ bằng lòng trả giá cả mạng sống của mình để thành đạt mục đích đã được giao phó cho mình. Chúng ta sẽ học về hai người nhân chứng này, họ sẽ là hai người tuận đạo. Nhưng là hai người tuận đạo rất đặc biệt vì họ sẽ bị giết chết, nhưng không chết luôn mà họ sẽ sống lại, theo như sự mặc khải đã ban cho sứ đồ dân. Công việc của hai nhân chứng này là nói tiên tri. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri. Ở đây nói tiên tri không phải chỉ là tiên đoán những việc sẽ xảy tới. Chức vụ tiên tri là rao truyền sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Cho nên hai người sẽ là hai người giảng đạo cho thế giới trong vòng 1260 ngày, nghĩa là trong thời gian cuối cùng của lịch sử con người, như cơ hội cuối cùng mà Chúa ban cho. Sứ điệp của lời rao truyền giảng dạy của hai nhân chứng đặc biệt này rõ ràng sẽ liên hệ đến sự phán xét đang xảy ra chung quanh trên toàn thế giới và chương trình kết thúc lịch sử con người và sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu sắp sửa xảy ra. Họ đứng vào một chỗ hết sức đặc thù là có thể giải nghĩa và chỉ ra những dữ kiện đang xảy ra chung quanh trên thế giới mà đã được ghi lại trong Kinh Thánh ngay trong các phần đã được mặc khải trong sách Khải Huyền. Họ có thể chỉ ra rõ ràng về chính sự hiện diện của mình cũng đã được báo trước trong đoạn 11 của sách Khải Huyền. Họ có thể chỉ ra cách rất rõ ràng rằng bảy ấn đã được mở ra và kết quả đã xảy ra như thế nào trong thế giới chung quanh. Họ sẽ báo trước về tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ bảy và bảy bát thành nộ sẽ theo sau đó. Và những gì họ loan báo ra từ lời tiên tri trong sách Khải Huyền sẽ tuần tự xảy ra ngay trước mắt người nghe. Cho nên sự hiện diện của hai nhân chứng này và công việc giảng đạo trong vòng 1260 ngày là một sự ban cho rất lớn của Đức Chúa Trời trong ân sủng của Chúa như cơ hội và sự giải bày cuối cùng cho thế giới đang chống nghịch. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Sứ đồ Giăng nói thêm về hai nhân chứng này, đó là Đức Chúa Trời sai họ làm chứng với thái độ bày tỏ sự đau thương. Họ mặc áo gai trong khi rao giảng. Hai người làm chứng ta mặc áo gai đi nói tiên tri. Áo gai là y phục của sự than khóc, của sự tàn chế. Khi người Do Thái gặp sự đau đớn, tang thương, mất mát lớn, thì họ mặc áo gai để bày tỏ sự tan vỡ của tấm lòng và sự than khóc cho hoàn cảnh mà họ phải đối diện. Đây là y phục đặc thù của các đấng tiên tri trong Cựu Ước khi rao báo ngâm đe về sự phán xét sẽ đến, như trong Jeremy đoạn 6 câu 26. Hỡi con gái ta của dân ta, hãy thắt lưng bằng bao gai và lăn trong tro bụi, hãy phát tang như mất con trai một và làm cho nghe tiếng than khóc đắng cay, vì kẻ tàn phá sẽ xông tới trên chúng ta thình lình. Cho nên sứ điệp của hai nhân chứng là lời tiên tri rao báo ngâm đe trong sự than khóc, vì những gì họ rao giảng đang xảy ra chung quanh và sự phán xét không phải sẽ đến mà thôi, nhưng đã đến và hiện đang xảy ra. Họ khóc lóc đau thương vì sứ điệp phán xét họ rao truyền là một sứ điệp kinh khủng. Như Daniel nói lên thái độ của mình khi đối diện với sự phán xét của Chúa trên dân sự trong đoạn 9 câu 3, thì ở đây hai nhân chứng rao giảng sứ điệp phán xét trong nước mắt cho những người đương nghe. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin với sự kiên ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Chúng ta hiểu rằng khi hai nhân chứng này chỉ ra về Antichrist, thì Antichrist đang cai trị thế giới và đang bắt bớ hai người. Khi họ nói về tai ương xảy ra trong thế giới, thì cả thế giới đang đối diện với 1/3 đất đã bị cháy, 1/3 biển đã bị sình thối, 1/3 sông ngòi đã trở nên độc hại. Khi họ nói về đá lớn trên không gian đập vào thế giới, thì chuyện này đã xảy ra, 1/3 tàu bè đã bị hủy diệt. Khi họ nói về số người chết, thì hàng tỷ tỷ người trên thế giới, hơn một nửa dân số thế giới đã bị hủy diệt. Và trong khi họ chỉ các ấn đã được mở ra, các tiếng kèn đã thổi, thì ma quỷ đang hoạt động trên đất làm tang thương cho con người. Nghĩa là những gì họ truyền rao là những gì thế giới đang đi qua trong kinh nghiệm. Vì thế nếu ai không tin, không chấp nhận và tiếp tục khước từ lẽ thật, thì thật ra không thể ban cho gì hơn, không thể giải thích gì hơn được. Thời gian chức vụ của hai nhân chứng này là 1260 ngày, là thời gian dân ngoại được cho phép dày đạp đền thờ và Jerusalem. Đây là thời điểm Antichrist bắt buộc thế giới phải tôn thờ mình, cũng là thời điểm nước Do Thái bị tàn diệt, chết hết 2/3. Đây là 3 năm rưỡi còn lại, phần thứ nhì của 7 năm đại nạn. Đây là hai người hết sức đặc biệt, hai nhân chứng đặc biệt. Đoạn 11 câu 5 câu 6 cho chúng ta thấy quyền năng lạ lùng của họ và mục đích đặc biệt Chúa dùng họ. Chúng ta sẽ học về sự đặc thù của hai nhân chứng này. Nhưng khi Kinh Thánh giới thiệu hai người này thì trả lời câu hỏi họ là ai bằng câu số 4. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nghĩa là làm sao? Đây là điều hơi khó hiểu, thưa quý vị. Cho nên một lần nữa chúng ta cần nhìn vào chi tiết về sự mặc khải và sự giải thích từ Kinh Thánh. Và đây là chỗ chúng ta để ý cách Kinh Thánh diễn đạt sứ điệp. Vì câu trả lời này nói rất nhiều về Chúa của chúng ta, bản chất của Chúa hơn là về lai lịch của hai sứ giả này. Chúng ta cần để thì giờ chú ý đến câu này vì là câu trích dẫn trực tiếp từ lời tiên tri Sacheri đoạn 3 và đoạn 4. Chúng ta sẽ đọc đến để hiểu sự màu nhiệm quan trọng của hai cây dầu và hai chân đèn. Chúng ta trở lại bối cảnh của lời tiên tri Sacheri. Sau thời kỳ dân sự Chúa bị lưu đày 70 năm tại Babylon, thì Đức Chúa Trời đem họ trở về nơi đất thánh. Và Đức Chúa Trời dùng hai nhân vật, đó là Jehoshua là thầy tế lễ cả và Zerubbabel là lãnh đạo dân Israel quan tổng đốc, dẫn dân sự lưu đày từ Babylon trở về nơi đất thánh. Và khi Zerubbabel dẫn dân sự về, thì thứ tự ưu tiên là xây dựng lại dân sự trong sự liên hệ với Chúa, và trọng tâm của sự liên hệ này là sự thờ phượng, cho nên họ bắt đầu xây dựng lại đền thờ. Nhưng sự xây dựng đền thờ là điều khó khăn và gặp phải rất nhiều thách thức. Khi dân sự bắt đầu về lại nơi đất thánh và có cơ hội xây lại đền thờ, thì họ rất hăng hái bắt tay vào làm công việc và họ xây lại được cái nền của đền thờ. Nhưng rồi ai nấy mệt mỏi, lo công việc sinh sống vì họ mới trở về nơi quê hương đã bị tàn phá bỏ hoang trong biết bao nhiêu năm. Và họ trở lại đấu tranh cho cuộc sống gian khổ, cho nên không còn thì giờ để lo xây đền thờ của Chúa nữa. Và vì thế đền thờ chỉ có một cái nền, và cái nền nằm đó trong vòng 17 năm. 17 năm trời, nền đền thờ nằm trống không, không có tu bổ xây dựng gì thêm cả. Cho nên Đức Chúa Trời sai tiên tri Sacheri đến và dùng lời Chúa khuyến khích thúc giục thầy tế lễ cả Jehoshua và quan thống đốc Zerubbabel để lãnh đạo dân sự trở lại với công tác xây đền thờ. Và tiên tri Sacheri được ban cho sự hiện thấy về hai cây olive và hai chân đèn khi Chúa muốn nói về vai trò của hai người trong chương trình của Chúa và cũng là hình bóng về lời hứa của Chúa với dân sự Ngài trong tương lai. Đức Chúa Trời ban cho tiên tri Sacheri những sự hiện thấy rất đặc biệt. Những lời tiên tri của ông thường có hai thời điểm ứng dụng. Có những điều ứng dụng ngay trong thời gian sống của ông giữa vòng dân sự trong thời của thầy tế lễ Jehoshua và quan tổng trấn Zerubbabel về đền thờ họ đang xây cất và dân sự họ đang gây dựng lại trong sự liên hệ với Chúa. Nhưng cũng có sự ứng nghiệm trong tương lai về ngày phán xét của Chúa trong thời kỳ cuối cùng về đền thờ sẽ được xây dựng lại trong 7 năm đại nạn về sự cứu rỗi và phục hồi dân Do Thái là dân Israel tuyển dân của Đức Chúa Trời. Sự phục hồi của dân sự Chúa được thiết lập trong sự mặc khải với nhân vật là thầy tế lễ cả Jehoshua. Đoạn 3 sách tiên tri Sacheri. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Jehoshua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va và Sa-tăng đứng bên hữu người đặng đối địch người. Sự hiện thấy của tiên tri Sacheri bày tỏ hình ảnh của thầy tế lễ Jehoshua đại diện cho cả dân sự đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là nhiệm vụ của thầy tế lễ đứng giữa Chúa và dân sự để cầu nguyện kêu nài Đức Chúa Trời thương xót tha thứ cho dân sự đã phạm tội cùng Chúa. Nhưng Satan cũng có mặt ở đó. Để làm gì? Đặng đối địch người. Như chúng ta biết trong Khải Huyền đoạn 12 câu 10, Satan luôn đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tố cáo tội lỗi dân sự Chúa. Và ở đây chắc chắn nêu ra những lý do mà dân Do Thái đáng bị đoán phạt, đáng bị thanh trừng thay vì được thương xót. Nhưng lời Chúa phán trong sự mặc khải cho biết tấm lòng và chương trình của Chúa. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng, hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi, nguyền Đức Giê-hô-va là đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi, chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Vả, Giê-hô-sua mặc áo bẩn, đứng trước mặt thiên sứ. Đức Chúa Trời quở trách Sa-tan vì đang chống nghịch ý muốn của Chúa sẽ thi hành trong việc cứu rỗi và phục hưng dân sự Chúa. Chúa là đấng kén chọn Jerusalem và Ngài thiết lập ý định đời đời của Chúa là sẽ cứu dân Israel. Hình ảnh Chúa dùng nói rất chính xác về tình trạng của dân Israel trong liên hệ với Chúa. Chớ thì này, há chẳng phải là đóm đã kéo ra từ lửa sao? Họ chỉ còn lại là một đóm lửa tí teo gần tàn, đã bị kéo ra khỏi đám lửa và bây giờ chỉ còn le lói phút giây nữa là tàn lụi luôn không còn hy vọng. Và lý do thì rất rõ ràng. Đó là vì tội lỗi của dân sự mà thầy tế lễ Giê-hô-sua đang đại diện và Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Nghĩa là sự lên án của Sa-tan đối với dân sự Chúa là sự lên án rất đúng và rất chính xác. Họ đã phạm tội cùng Chúa, họ đang mặc áo bẩn không xứng đáng gì trước mặt Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời quở trách Sa-tan vì Ngài tuyên bố rằng Sa-tan sẽ không thể chống nghịch lại ý định của Chúa là ý muốn cứu vớt dân sự trong ân điển đời đời của Ngài. Thầy tế lễ cả Giê-hô-sua được thay áo bẩn bằng áo sạch và được hồi phục lại trong chỗ đứng mà Chúa đã ban cho. Câu số 4. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng trước mặt mình rằng, hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó, lại nói cùng Giê-hô-sua rằng, hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng, khá đội mũ sạch trên đầu người, thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo sống cho người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đường đứng đó. Sự mặc khải này cho thấy sự hồi phục cứu rỗi của dân Israel trong thời kỳ cuối cùng. Đây là chỗ họ được tha thứ, được tẩy sạch, được hồi phục. Và Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ tha thứ cho dân sự, đem họ trở lại với Chúa. Hãy nhìn xem ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Và trong hình ảnh đội mũ, Chúa cho thấy rằng dân sự Chúa được đặt để trở lại trong chức vụ hầu việc Ngài. Và sự hồi phục này được chứng kiến bởi các thiên sứ trên trời. Khá đội mũ sạch trên đầu người, thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo sống cho người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đường đứng đó. Và sự phục hưng hồi phục của nhà Israel là sự hồi phục ban cho của ân điển. Và thời điểm được nối kết với ngày mà Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, tức là ngày cuối cùng, dân sự Chúa sẽ được hồi phục trước ngày Chúa trở lại. Câu số 6. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn đối chứng cùng Giê-hô-sua rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều ta dạy phải giữ, thì ngươi sẽ được xét đoán nhà ta và canh giữ hiên cửa ta. Ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng những kẻ đứng chầu này. Hỡi Giê-hô-sua thầy tế lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe. Vì những kẻ này làm dấu, này quả thật ta sẽ làm cho đầy tớ ta là chồi móng dấy lên. Câu Đức Chúa Trời phán ở đây nói về ai? Này quả thật ta sẽ làm cho đầy tớ ta là chồi móng dấy lên. Dĩ nhiên là Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Mê-si, là chồi móng dấy lên của Đức Chúa Trời. Và đây là chỗ làm dấu ấn. Những điều mà Chúa mặc khải về sự hồi phục của dân sự Chúa sẽ xảy ra trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Hỡi Giê-hô-sua thầy tế lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe, vì những kẻ này làm dấu. Thời điểm này là thời điểm nào? Là lúc thần quyền của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong đấng Mê-si khi Ngài đến để thành lập nước của Ngài. Chúa sẽ tái lâm, chấm dứt lịch sử của nhân loại, thiết lập nước Đức Chúa Trời. Đó là thời điểm của sự hiện thấy được ban cho tiên tri Sacheri nối kết trực tiếp với thời điểm của Khải Huyền đoạn thứ 11. Sacheri viết tiếp trong câu số 9, vì này hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua chỉ một hòn đá mà có 7 con mắt, này ta sẽ chạm chỗ nó và ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất này trong một ngày. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày đó, các ngươi ai nấy sẽ mời kẻ lân cận ở dưới cây nho và dưới cây vả. Trong ngày đó, ngày Chúa Giê-xu tái lâm, ngày Chúa trở lại, thì dân sự Chúa là dân Do Thái sẽ được hồi phục, được tha thứ, được ban cho chức vụ để hầu việc Ngài trong nước Ngài. Trong ngày đó, các ngươi ai nấy sẽ mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả. Như vậy thì điều này liên hệ với hai nhân chứng của Khải Huyền đoạn thứ 11 như thế nào khi sứ đồ Giăng được ban cho câu trả lời rằng hai người làm chứng ấy, tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Lần tới chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này vì tiếp theo hình ảnh của thầy tế lễ Giê-hô-sua đại diện cho dân sự Chúa được phục hồi, được đem lại trong chức vụ, thì tiên tri Sa-ti-ri viết tiếp trong sự hiện thấy. Đoạn 4 câu 1 tới câu 3, đoạn thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta đáp rằng, tôi nhìn xem, kìa một cái chân đèn bằng vàng cả và một cái chậu trên chót nó có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có 2 cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Đây là sự mầu nhiệm Chúa mặc khải cho chúng ta là những người có lòng hiểu biết lời của Chúa để sống trong sự vâng phục. Tôi muốn dùng lời thiên sứ trong phần kết thúc hôm nay để hỏi chúng ta mỗi người. Thiên sứ trở lại, đánh thức ta như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Quý vị có thấy gì trong lẽ thật tuyệt vời của lời Chúa để áp dụng trong ngày tháng của chính mình hay không?
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Rồi một ngày mai tôi sẽ